Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự Tể Trị của Đức Chúa Trời. Bài 4: Trách nhiệm về sự gian ác của nhân loại. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vào ngày 12 tháng 2 năm 1938, có một cuộc gặp gỡ riêng giữa hai người trong một nhà nghỉ trên núi. Rồi trong quá trình trao đổi của họ, người này đã nói với người kia: "Tôi có một sứ mệnh lịch sử phải hoàn thành, và sứ mệnh đó sẽ được hoàn thành vì Thượng Đế đã định như thế." Khi họ bàn bạc như vậy, người vừa đưa ra câu nói về sứ mệnh lịch sử đã dùng từ ngữ Thượng Đế và một hình thức của chữ vận mệnh. Hai chữ này song hành với nhau, người này đã có một sự hiểu biết cho rằng mục đích và ý định toàn bộ đời sống của ông ta đã đặt dưới ảnh hưởng hình thành bởi Thượng Đế thiêng liêng. Ông ta tiếp tục nói với nhân vật kia trong quá trình trao đổi là bất cứ người nào không ở cùng phía với tôi sẽ bị chà nát. Tôi dám chắc rằng mọi người đã đoán được bởi nhân vật vừa đưa ra lời tuyên xưng về vận mệnh theo Thượng Đế chính là Adolf Hitler. Bất cứ lúc nào chúng ta nghiên cứu thắc mắc về Thượng Đế và về bậc cầm quyền thiêng liêng, chúng ta nghe Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đang dấy các nước này lên rồi hạ các nước kia xuống, chúng ta phải đối diện với thắc mắc rằng làm sao Thượng Đế thiêng liêng có quan hệ với các nhà cầm quyền độc ác, những cá nhân gian ác. Trong bài học trước, tôi đã trưng dẫn từ bài tuyên xưng Westminster và chương 3 nói rằng Đức Chúa Trời từ cõi đời đời ấn định cách tự do và bất biến bất cứ điều gì sẽ xảy đến. Nói như vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời đã định trước về Hitler sao? Có phải điều ác nào đó đã được định trước bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời không? Đến thế kỷ 19, một nhà thần học tự do người châu Âu có tên là Charles đã đưa ra câu nói: "Sự tồn tại của điều ác là sự khó khăn khi giải thích điều ác theo ánh sáng của một khái niệm nói về một Đức Chúa Trời tối thượng, là đấng được xem là nhân từ, được Charles gọi là gót chân của Asin trong Cơ Đốc giáo." Tất nhiên, chúng ta đều hiểu rõ hình ảnh Asin đã được mẹ mình nhúng vào nước khi ông hãy còn là một đứa trẻ, và nước này có sức mạnh ma thuật giúp cho thân thể của Asin bất khả chiến bại. Nhưng khi nhúng ông vào trong thứ nước ma thuật đó, bà phải nắm lấy mặt sau của gót chân ông. Vì vậy, chỗ duy nhất không được nhúng nước là gót chân, và đấy là chỗ bị mũi tên cắm vào trong một trận đánh lớn. Mũi tên cắm vào chỗ ấy đã giết chết ông. Nói khác đi, những gì Charles muốn nói là điểm dễ tổn thương nhất trong sự đáng tin của Cơ Đốc giáo nằm ngay nguồn gốc của tội lỗi. Nếu Đức Chúa Trời ấn định mọi sự sẽ xảy đến, thì có một suy luận cần thiết, đó là Ngài phải ấn định điều ác, và nếu Đức Chúa Trời ấn định điều ác, điều này dường như chỉ ra rằng Ngài là điều ác. Một lần nữa, chúng ta nhớ đến triết gia John Stuart Mill. Khi dấy lên những sự chống đối Cơ Đốc giáo, ông nói rằng có một luận đề ở bên trong, không lý giải được, vô lý về Cơ Đốc giáo, một tình trạng không thể giải quyết được. Nếu Đức Chúa Trời có quyền giải phóng thế giới tội ác mà không làm thế thì Đức Chúa Trời chẳng hiền từ chi cả. Nghĩa là Đức Chúa Trời không nhân lành, nếu Ngài là nhân lành mà không giải phóng thế giới tội ác, thì phải nói rằng Đức Chúa Trời chẳng có toàn năng chi hết. Mêu nói rằng chẳng có cách nào để ông có thể tưởng tượng được một Đức Chúa Trời là đấng vừa công bình và toàn năng theo ánh sáng thực tại. Điều ác không chối cãi được. Tôi không muốn nói điều ác là một thực tại không chối cãi được. Vì kỳ thực, có nhiều người chối bỏ thực tại điều ác và đã vật lộn với thắc mắc này, cố gắng sắp xếp sự tồn tại của điều ác với sự tể trị của Đức Chúa Trời bằng cách nói quyết lần sau cùng rằng mọi sự ác chỉ là ảo ảnh. Tất nhiên, Mary Baker Eddy nói rõ quan điểm đó, và đấy là một phần trong sự dạy dỗ của khoa học Cơ Đốc. Tôi từng có cuộc tranh luận với một giáo sư khoa học Cơ Đốc về chính thắc mắc điều ác này, và ông ấy khẳng định điều ác là một ảo ảnh, nghĩa là nó không thực sự tồn tại. nhưng tôi khẳng định điều ác là có thực, và chúng tôi dường như không thể nhất trí vấn đề. Vì thế, ở một điểm trong cuộc tranh luận, tôi nhìn thẳng vào ông ta và nói, được, để tôi xem chúng ta có thể tóm tắt ở chỗ này được không? Ông đang nói rằng điều ác là một ảo ảnh, tôi thì nói nó có thực. Ông có nghĩ là tôi có thực không? Ông ta nói, vâng, tôi nghĩ là ông có thực. Tôi nói, tôi không phải là một mảng tưởng tượng của ông. Ông ta nói, không, ông có thực mà. Tôi nói, được, có phải ông hiểu rằng tôi đang nói điều ác là có thực, nhưng ông đang nói nó là một ảo ảnh. Ông ta đáp, phải, tôi hiểu như vậy. Tôi hỏi, ông nghĩ tôi dạy điều ác là có thật, và đó có phải là một việc tốt không? Ông ta nói, không. Tôi nói tiếp, ông nghĩ tôi dạy điều ác là có thật, và đó có phải là một việc xấu không? Và ông ta không biết phải nói sao ở điểm này. Khi ấy, ông ta phải đi đến kết luận rằng, tôi cũng là một ảo ảnh nữa. Như chúng tôi đã nói, kể từ khi khởi sự cuộc tranh luận về Thượng Đế rằng, mối khủng hoảng của toàn bộ sự hiểu biết của chúng tôi về Thượng Đế trong thời buổi của chúng ta tập trung vào các thắc mắc về quan hệ nhân quả, và thắc mắc ấy không có chỗ nào nhạy bén hơn khi chúng ta thắc mắc về nguyên nhân của điều ác. Tôi nhớ khi tôi mới lên đại học, tôi chỉ là một cơ đốc nhân mới được mấy tháng, và tôi đang chơi bóng bàn trong ký túc xá nam, ngay giữa lúc ván đấu tư tưởng úp thẳng vào tôi. Tôi nghĩ, nếu Đức Chúa Trời là công nghĩa, thì Ngài là nhân lành, làm sao Ngài có thể dựng nên một thế giới bị dầm thấm trong điều ác chứ? Điều đó khiến tôi rất bối rối, và càng lúc càng bối rối thêm. Khi tôi khởi sự suy nghĩ những việc này và nghiên cứu chúng nhiều hơn, tôi đã vật vã một lần nữa với thắc mắc về quan hệ nhân quả này. Tôi nghiên cứu rồi sau đó giảng dạy triết lý hiện đại của thế kỷ thứ 17, và tất nhiên, tên tuổi lớn của triết lý thế kỷ thứ 17 là nhà toán học, nhà học giả người Pháp tên là René Descartes. Descartes vốn quan tâm nhiều đến việc lý luận từ quan hệ nhân quả. Ông lý luận về sự tồn tại của thế gian trên cơ sở nói rằng, vũ trụ này đòi hỏi một nguyên nhân đầy đủ, một nguyên nhân giúp hoàn thành công việc cung ứng kết quả. Mà giờ đây, chúng ta đang quan sát và ông lý luận từ nhân đến quả về sự tồn tại của Đức Chúa Trời, lý luận ngược lại từ vũ trụ về lại Đức Chúa Trời. Một trong những nguyên tắc mà Descartes sử dụng trong cuộc tranh luận ấy là sự tồn tại của Đức Chúa Trời là nguyên nhân, sẽ chẳng có gì trong quả mà trước hết chẳng có trong nhân. Hoặc nói theo cách khác, quả có những thứ vốn có trong nhân. Giờ đây, những nguyên tắc ấy đã được tán thành không những bởi Descartes mà còn bởi những nhà tư tưởng về thiên niên kỷ. Tôi nghĩ đây là một nguyên tắc hợp lý và nó là then chốt cho những cuộc tranh luận khác về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Ví dụ, một cuộc tranh luận thường minh chứng cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời là cuộc tranh luận từ nhân cách của con người. Chúng ta có thể minh chứng rằng có một nhân đầu tiên và nhân đầu tiên ấy phải tự tồn tại và còn đời đời, rồi cứ thế. Sau khi chúng ta làm như thế, thường thì người ta nói, vâng, được lắm, có cái gì đó ở ngoài kia, nó là nguồn quyền phép đời đời tự có của muôn vật hiện hữu trong vũ trụ. Chúng ta đồng ý với điều đó, nhưng làm sao chúng ta nhận biết một việc như vậy theo cách riêng? Làm sao chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời làm theo cách riêng và không những thế là một loại sức mạnh không liên quan đến ai hết? Một trong những sự chúng ta xem xét trong cuộc tranh luận ấy là chúng ta có phải là con người không? Có nhân cách bao gồm ý chí, trí tuệ, tình cảm là những thứ không thể thiếu với việc chúng ta là con người không? Nếu chúng ta đồng ý con người là cá thể, họ có trí khôn, có chủ đích, ý chỉ, sự chọn lựa, vân vân, thì tất nhiên vị triết gia sẽ nói, phải, quý vị không thể có chủ ý một cách tình cờ được, quý vị không thể có một nguồn lực không liên quan đến ai về nhân cách, có nhân cách và chủ ý trong nhân. Nếu quý vị muốn có chủ ý và nhân cách trong quả, đấy là cách mà Descartes đã lý luận khi nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có nhân cách. Nhưng có phải quý vị nhìn thấy lập luận đặc biệt ấy có thể nó có giá trị sẽ có tác dụng trên cơ đốc nhân không? Tôi nghĩ quý vị có thể nhận thấy điều đó và những nhà phê bình về cơ đốc giáo đã nhìn thấy điều đó. Họ nói, nếu chẳng có gì hết, nếu quý vị chẳng có một điều gì nữa nơi quả mà chưa sẵn có nơi nhân, thì phải nói sao về bản tánh của Đức Chúa Trời? Rằng Ngài phải là điều ác. Vì nếu Đức Chúa Trời là nhân lành, và chúng ta có một quả ở đây, đó là điều ác. Sẽ chẳng có gì trong quả hơn là nó vốn sẵn có trong nhân. Vì vậy, nếu điều ác đang tồn tại ở đây, nó phải tồn tại về sau này nữa, và phần kết luận mà chúng ta không sao cãi được ấy là chính Đức Chúa Trời là điều ác. Tôi nghĩ đây là trường hợp mà chúng ta phải hiểu. Tôi không có ý nói vô nghĩa hay nói trong sự mâu thuẫn. Nhưng khi chúng ta nói rằng có cái gì đó trong tạo vật hơn là ở trong đấng tạo hóa, mọi sự chúng ta muốn nói bởi điều đó là có một việc rõ ràng được thấy giữa vòng con người mà không được thấy nơi Đức Chúa Trời. Và việc gì được thấy nơi con người chúng ta không thấy trong sự giám sát kỹ lưỡng về Đức Chúa Trời là tội lỗi. Nghĩa là có một việc có trong chúng ta nhưng không có trong Đức Chúa Trời. Đó là việc mà chúng ta gọi là điều ác. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tạo vật có cái gì đó lớn lao hơn đấng tạo hóa. Thay vì thế, tạo vật có cái gì đó kém hơn đấng tạo hóa. Và khi nhắm vào điều đó, tôi muốn tóm tắt phần xác định của mình về mặt lịch sử, về điều ác, khi đưa ra câu hỏi, đâu là điều ác? Hay nói theo cách khác, là khi chúng ta nói về điều ác ở đây, chúng ta không nói về điều ác tự nhiên hay là điều ác trừu tượng, mà chúng ta đang nói về điều ác trong đạo đức và cái mà con người đang có phù hợp với Đức Chúa Trời ở một điểm, đó là chúng ta là loài tạo vật đạo đức, chúng ta là những hữu thể đạo đức, chúng ta có khả năng phán đoán một điều gì là đúng hay sai. Tôi nhận ra chúng ta đang sống vào một thời điểm mà ở đó có một số người đang từ chối sự xác nhận đó. Họ đang nói rất thực là chẳng có một việc gì là thiện và ác cả. Nhưng thiện hay ác đơn giản chỉ là những quy tắc trong xã hội mà chúng ta đã nhận lãnh qua các truyền thống khác nhau. Tôi đã suy nghĩ khi trải qua kinh nghiệm câu lạc bộ chơi golf của tôi bị ăn trộm. Và đặc biệt, điều khiến tôi phải buồn là vợ tôi đã tặng cho tôi một túi golf mới cho ngày sinh nhật thứ 50 của tôi. Nên tôi rất vui mừng vì nó có giá trị về tình cảm. Tôi mới được tặng vài tuần nay thôi, nhưng có người đã trộm nó rồi. Tôi có hai câu lạc bộ được thành lập một cách đặc biệt mà một người bạn của tôi khi đi dự tour PGA đã trao cho tôi như một món quà không thay thế được. Và sau khi các câu lạc bộ này bị trộm, chúng tôi đã gọi cảnh sát. Khi họ đã đến, tôi phải viết hồ sơ tường trình và trao mọi thông tin cho viên cảnh sát có mặt ở đó. Rồi ở giữa cuộc bàn luận, tôi nói với ông ta, tôi là một nhà thần học. Giả sử tôi biết cái gì đó về tội lỗi. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy từng loại yếu đuối của con người có ở dưới mặt trời. Và tôi hiểu những cám dỗ đi cùng với tính người của chúng ta. Tôi nói, nhưng nói thẳng ra, tôi chưa hề hiểu được lý trí của người chuyên trộm cắp là hạng người có sự táo bạo khi lấy cho mình tài sản của người khác. Đây là một người đã làm việc có lẽ 100 giờ đồng hồ, đổ mồ hôi trán của mình để kiếm được đủ tiền công để mua sắm một món gì đó. Người ấy hoàn thành công việc và nhận được tiền công của mình. Rồi tiếp đến, họ ra cửa hàng và đổi tiền công lao động của mình để lấy thứ mà mình muốn, rồi người ấy đem món đồ đó về nhà. Rồi một người khác, thích thứ gì, mình thấy bước tới, chẳng cần phải lao động chi hết, chẳng cần đầu tư gì cho mối quan tâm của chính mình, chỉ lấy thứ thuộc về người khác. Chúng ta là bậc thầy khi tự xưng công bình, chỗ hợp lý hóa những ham muốn tội lỗi của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có một lý do cho tội lỗi của chúng ta, hay một lời xin lỗi chúng ta nói với lòng vì. Không ai muốn nhìn vào gương rồi nói, ngươi chẳng tốt lành chi cả, kẻ thối tha. Với tất cả khả năng của mình, chúng ta thu nhỏ tình trạng gian ác của tội ác của chính chúng ta. Nhưng tôi nói với viên cảnh sát này rằng, làm sao một tên trộm dám nhìn mình trong gương? Làm sao hắn có thể về nhà đêm đó, rồi nhìn xem bất cứ thứ gì trong gương, trừ ra một người ích kỷ không xiết kể, và lấy cái tôi làm trọng, là kẻ lấy cho mình thứ chi mà người khác đã lao động mới có được? Tôi nói, điều ác thể ấy khiến tôi phải kinh ngạc. Viên cảnh sát đồng ý mà không cần phải thúc ép. Ông ta nói, ông biết không, việc tồi tệ nhất tôi thấy nơi nạn nhân của bạo lực hay trộm cắp là ý thức cá nhân về sự xâm phạm đời tư và bạo lực mà họ cảm thấy khi họ bị cướp lột bởi một người khác. Tôi nói, thực sự chúng ta không cần một sự tranh luận phức tạp, triết lý, để minh chứng sự gian ác của việc trộm cắp, vì việc ấy quá hiển nhiên. Người ta biết lấy trộm tài sản của người khác là sai, và chúng ta dám nói rằng, chẳng có một việc gì là tội ác rồi tranh luận về nó một cách triết lý. Nhưng cuộc tranh luận sẽ kết thúc khi có ai đó lo tìm cái ví của chúng ta. Khi đó chúng ta nói, thế là không đúng, như vậy là không tốt, như thế là tồi bại, vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà tội ác đang hiện hữu ở đó. Một lần nữa, hết thảy chúng ta đều biết rằng điều ác là thực, nó hủy diệt và xâm phạm người ta. Hết thảy chúng ta đã cam kết không làm việc ấy. Hết thảy chúng ta đều là nạn nhân của nó, và điều ác, đó là tội lỗi. Một lần nữa, giáo lý Westminster định nghĩa tội lỗi và trả lời cho câu hỏi, tội lỗi là gì? Phần định nghĩa của giáo lý đặc biệt cung ứng cho chúng ta rằng, tội lỗi là bất kỳ mong muốn nào vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Bài tuyên xưng đức tin xét định điều ác ở đây theo hai cách, tiêu cực và tích cực, có tội bỏ sót, có tội can phạm. Nhưng đây là phần thứ nhất của phần định nghĩa, tội lỗi ấy là thiếu sự phù hợp với tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời thiết lập cho sự công bình. Trong các thuật ngữ triết học, các triết gia đời xưa hay những nhà thần học thời Trung Cổ đã cố gắng định nghĩa điều ác. Họ đã định nghĩa nó với việc sử dụng các từ ngữ fativatio và negatio, nghĩa là điều ác được xác định trong các từ ngữ vô hiệu hóa điều thiện hay một sự thiếu thốn điều thiện, một thứ gì đó thiếu công bình được xác định trong giới hạn điều ác. Là một thứ ký sinh trùng, nó là ký sinh ăn bám, nó nương vào chủ của nó để có được sự tồn tại. Chúng ta tin nơi sự đồi bại triệt để của con người và chúng ta nói rằng Satan là độc ác. Nhưng Satan đã được dựng nên để làm một thiên sứ, là một phần trong sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã nhìn vào và phán. Điều đó là tốt lành. Vì vậy, ngay cả Satan khi được dựng nên cũng là tốt lành, giống như bao người đã được dựng nên là tốt lành. Ở thời điểm sáng tạo, chúng ta có một Đức Chúa Trời đời đời, Ngài hoàn toàn tốt lành, và Ngài là một đại biểu đạo đức, dựng nên bao đại biểu đạo đức khác đều là tốt lành. Nhưng sự khác biệt lớn lao giữa đấng tạo hóa và tạo vật là Đức Chúa Trời là nhân lành, đời đời, bất biến, trong khi tạo vật được dựng nên là tốt lành, nhưng có thể biến đổi, nghĩa là con người được dựng nên với tiềm năng thay đổi trong cách biểu hiện của mình, phù hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều ác một lần nữa được xác định bằng những từ ngữ tiêu cực. Chúng ta không thể hiểu sự bất tuân nếu trước tiên không có khái niệm vân phục. Tình trạng phi luật pháp được xác định do tình trạng đúng luật pháp. Tình trạng không công bình nương vào một định nghĩa trước đó về sự công bình. Kẻ địch lại đấng Christ không thể tồn tại, tẻ tách ra khỏi mối quan hệ đối chọi với đấng Christ. Vậy, có phải Đức Chúa Trời làm điều ác không? Ưu tiên tuyệt đối trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh là không. Không có một cái bóng biến cải nào nơi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời trong sự tể trị của Ngài hoàn toàn không có khả năng thực hiện điều ác. Tuy nhiên, chúng ta đã nói rằng Đức Chúa Trời ấn định mọi sự sẽ xảy đến và một số việc sẽ xảy đến thực sự là điều ác. Vì vậy, tôi đưa ra câu hỏi theo cách khác. Có phải Đức Chúa Trời ấn định điều ác không? Chỉ có một câu trả lời của Kinh Thánh cho câu hỏi ấy, đó là đúng một cách tuyệt đối. Vì nếu Đức Chúa Trời không ấn định điều ác, thì sẽ chẳng có điều ác nào hết, vì Đức Chúa Trời đang tể trị. Nhưng chúng ta vấp ngã ở từ ấn định. Chúng ta suy nghĩ từ ấn định thiêng liêng đó có ý nói rằng Đức Chúa Trời một là ác, hoặc Ngài áp đặt nó trên một tạo vật công bình và buộc người vô tội phải làm những việc tội lỗi. Nhưng không, những gì Ngài đã ấn định thì Ngài đã ấn định để dựng nên tạo vật với khả năng cho điều ác. Ngài không buộc họ phải thực thi khả năng ấy, nhưng Ngài biết rằng họ sẽ thực thi khả năng ấy. Và ở điểm đó, Đức Chúa Trời có một sự chọn lựa là Ngài có thể hủy diệt tạo vật. Ngài phán, ta sẽ không cho phép tội lỗi đầu tiên diễn ra. Khoảnh khắc, con rắn hiện đến với Adam và Eva rồi khởi sự đề nghị sự bất tuân. Đức Chúa Trời có thể loại bỏ con rắn hoặc loại bỏ Adam và Eva, sẽ chẳng còn có tội lỗi nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã đưa ra quyết định để cho sự việc ấy xảy ra. Đức Chúa Trời không ưng thuận điều đó, nhưng Ngài không ngăn chặn nó. Và trong sự chọn lựa, Ngài đang ấn định nó. Chúng ta đưa ra câu hỏi rằng, tại sao chứ? Tôi không biết tại sao Đức Chúa Trời để cho điều ác bôi nhọ vũ trụ của Ngài. Tôi biết Ngài đã để như thế. Tôi biết điều ác có ở đó. Tôi sẽ không chối bỏ tiềm năng hay thực tại của nó. Và tôi biết Đức Chúa Trời đang tể trị trên sự việc. Nhưng ở đây, thêm một luận điểm nữa, khi Đức Chúa Trời ấn định bất cứ điều gì sẽ xảy ra, mục đích của Ngài trong việc làm như thế là vì một điều lành tuyệt đối. Hãy cẩn thận, có phải mục sư Sproul nói hiện nay điều ác thực sự là một ảo ảnh trong phần phân tích sau cùng? Điều ác thực sự là tốt lành có phải không? Không, tôi đang nói đến điều ác tồn tại đúng là điều lành hay nó không thể tồn tại, vì Đức Chúa Trời chỉ ấn định cách khôn ngoan điều chi là tốt lành. Và trong các giới hạn của ý định đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã xem nó là tốt lành, vì điều ác sẽ được phép xảy ra trong thế gian này. Nói như thế không có nghĩa là những tội lỗi mà tôi phạm lại góp phần vào chương trình khôn ngoan, và nhà cầm quyền của lịch sử thế giới thực ra là tốt đẹp. Tôi sẽ nói rằng Hitler, trong một cách thức bị bóp méo, đã đúng với sự tự đánh giá của ông ta. Ông ta đã có một sứ mệnh lịch sử phải hoàn thành, và ông ta đã có một vận mệnh trời định cho ông ta. Số phận của ông ta là được Đức Chúa Trời đại dụng như một cái bình thạnh nộ như Pharaoh trong Cựu Ước và là một cái bình số phận như Judah, phải thuần phục sự tể trị thiêng liêng trong chương trình của Đức Chúa Trời để chuộc lấy thế gian qua sự phản bội của Judah. Judah không thể giao đứng Christ cho Philát nếu không có chiếu chỉ khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rõ đâu là phần mưu luận đã định trước của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không đặt điều ác vào tấm lòng của Judah. Đức Chúa Trời không ép Judah phải thực thi tội lỗi độc ác của mình, và Judah không thể đứng dậy trong ngày Sau-rốt và nói: "Hãy nhìn xem những gì tôi đã làm. Nếu điều đó không được ban cho tôi, quý vị sẽ không thể tưởng niệm ngày thứ sáu tốt lành hay lễ phục sinh, vì sẽ chẳng có thập tự giá, sẽ chẳng có sự chuộc tội, sẽ chẳng có sự cứu rỗi chi cả, vì tôi là người khiến cho mọi việc ấy ra khả thi." Không, từ nhận định của Judah, những gì ông ta đã làm trong dự tính và kế hoạch của ông ta hoàn toàn là điều ác. Nhưng khi Đức Chúa Trời ấn định mọi sự sẽ xảy đến, không những Ngài ấn định các cứu cánh, mà còn ấn định những phương tiện cho các cứu cánh ấy nữa. Và Ngài đang hành động qua mọi sự để đem lại mục tiêu công bình của Ngài. Một trong những câu yên ủi lớn lao của Kinh Thánh được ghi lại trong Roma chương 8 câu 28: "Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định." Chỉ có sự tể trị khôn ngoan mới có thể làm thành một lời hứa như thế. Câu nói ấy không có ý nói mọi sự là tốt lành đâu, nhưng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Lý do duy nhất cách chúng hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, ngay cả tên trộm câu lạc bộ golf của tôi đang làm việc vì ích cho tôi, vì trên hết mọi sự ác, mọi hành vi gian ác của con người, có một Thượng Đế tể trị đang đứng đó. Ngài đã ấn định một số phận của vũ trụ và của mọi chúng ta trong vai trò một cá nhân, và số phận ấy hoàn toàn phù hợp với chính sự công bình của Ngài.
Lạy Đức Chúa Trời tể trị là đấng thánh khiết và công bình tuyệt đối. Chúng con đến trước Ngài hôm nay với lòng kính sợ và tâm trí đầy những suy tư. Lời Ngài qua bài giảng hôm nay đã dẫn chúng con vào một trong những mầu nhiệm sâu sắc nhất của đức tin, đó là sự tồn tại của điều ác trong thế giới mà Ngài đang tể trị. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng Ngài là thiện lành và trong Ngài không có một bóng tối nào. Ngài không phải là tác giả của tội lỗi. Thế nhưng, lạy Cha, chúng con cũng phải cúi đầu ăn năn. Chúng con xưng ra rằng chúng con chính là những tác nhân của điều ác. Giống như kẻ trộm trong câu chuyện, chúng con là bậc thầy trong việc hợp lý hóa tội lỗi của mình, luôn tìm cớ để bào chữa cho những ham muốn sai trái và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã thầm oán trách Ngài, đã chất vấn sự tốt lành của Ngài khi đối mặt với khổ đau, mà quên rằng chính tội lỗi của chúng con và của cả nhân loại là nguồn gốc của sự đổ vỡ này. Chúng con thừa nhận rằng dù được Ngài dựng nên tốt lành, nhưng chúng con đã lựa chọn con đường bất tuân và chúng con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hành vi gian ác của mình. Giữa sự bối rối đó, chúng con dâng lên Ngài lời tạ ơn. Tạ ơn Cha vì Ngài không làm ra điều ác, Ngài vẫn hoàn toàn tể trị trên nó. Tạ ơn Chúa vì lời hứa kỳ diệu trong Roma đoạn 8 câu 28 rằng Ngài có quyền năng để khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng con. Lời hứa này là neo hy vọng cho linh hồn chúng con, vì nó khẳng định rằng không có một hành động gian ác nào, không có một thảm kịch nào có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và mục đích tốt lành tối hậu của Ngài. Con cảm tạ Ngài vì bằng chứng vĩ đại nhất cho chân lý này chính là thập tự giá. Ngài đã đại dụng hành động phản bội gian ác nhất của Judah, sự bất công của Philát và sự tàn bạo của con người để thực hiện kế hoạch cứu chuộc vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngài đã biến điều ác tột cùng thành sự tốt lành tột đỉnh. Tạ ơn Ngài vì sự khôn ngoan không dò thấu được này. Giờ đây, chúng con cầu xin Ngài, xin ban cho chúng con sự khiêm nhường để chấp nhận những điều chúng con không thể hiểu hết. Xin ban cho chúng con đức tin để tin cậy vào sự tốt lành của Ngài, ngay cả khi chúng con đang đi trong bóng tối của sự hoạn nạn. Xin giúp chúng con can đảm nhận lấy trách nhiệm cho cuộc đời mình, chống cự lại tội lỗi và sống một đời sống công bình trước mặt Ngài. Xin cho chúng con có tấm lòng của Ngài, ghét điều ác và yêu điều thiện. Chúng con xin phó dâng cuộc đời chúng con và cả thế giới đầy đau thương này vào trong bàn tay tể trị khôn ngoan và quyền năng của Cha. Chúng con tin rằng cuối cùng mục đích công bình của Ngài sẽ được tỏ bày. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
sao con thấu hiểu đoạn đường đến vô tha. Làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với xót xa. Giê-xu đã phải mang trên đoạn đường vô tha. Chúa ơi, làm sao trời phải mang hình một mình trên đường vắng xa. Chợt lòng con gọi Giê-xu, gọi rất thiết tha. Người hỡi Chúa Cha, nếu đường con đi giờ có lắm khó khăn, nào sánh với cô tha dù đi qua. Làm sao con thấu hiểu đoạn đường Chúa đã qua. Làm sao con biết được từng giọt máu tuôn ra, từng giọt máu mang theo ân tình thật ngọt ngào. Chúa ơi, vì con thấu hiểu đoạn đường đến cô tha. Làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với xót xa. Giê-xu đã phải mang trên đoạn đường cô tha. Chúa ơi, làm sao người mang đau đớn này, làm sao cha nín lặng, con trời phải mang hình một mình trên đường vắng xa. Chợt lòng con gọi Giê-xu, gọi rất thiết tha. Người hỡi Chúa Cha, nếu đường con đi dù có lắm khó khăn, nào xanh dù đi qua. Làm sao con thấu hiểu, làm sao con biết được đoạn đường